Rồi ứng dụng được trong cái gì nữa? Rồi bây giờ ứng dụng trong cái việc sở hữu tài sản nè, trong cái nghiệp quả nè, các anh chị ứng dụng sự an vui trong nghiệp quả nè. Đây, các anh chị đã từng nghe một cái câu nói á, đó là chỉ cần bỏ vào con số 0 vào tất cả những gì mình sở hữu thì mình sẽ bội tăng những gì mình sở hữu không? Các anh chị, các anh chị đã từng nghe nếu mà mình thêm con số 0 vào cái gì đó thì giá trị của nó tăng trưởng lên gấp nhiều lần. Ví dụ trước này chúng ta có con số 1 thì cứ mỗi lần chúng ta thêm con số 0 thì giá trị của con số 1 tăng lên không cả nhà? Cả nhà. Bây giờ nếu mình thêm vô nữa con số 0 nữa thì giá trị này tăng trưởng lên nữa không? Nếu chúng ta thêm con số 0 nữa thì các anh chị nghĩ giá trị tăng trưởng nữa không? Mình thêm con số 0 nữa thì sao cả nhà? Và cứ thêm con số 0 thì càng giá trị tăng trưởng. Ý nghĩa là sao ta? Đối với nghiệp quả mình đang có nghe, anh chị linh hoạt ứng dụng nha. Được ha. Vậy thì bây giờ chúng ta sở hữu một căn nhà, nhưng mà trạng thái nội tâm của chúng ta lấy con số 0 chúng ta đưa vào, đó là như mình chưa sở hữu, thì sau đó mình mới khởi một ý niệm muốn sở hữu. Thì các anh chị khả năng các anh chị có căn nhà thứ hai không? Các anh chị ạ. Vậy thì việc con người của mình do mình bám chấp và mình sở hữu một cái gì đó. Ví dụ như mình mua một căn nhà, mình phải ở mới được. Sau đó mình cho thuê thì mình không có trạng thái là căn nhà đó của anh ta mà căn nhà của mình. Nếu các anh chị mua một căn nhà, sau đó các anh chị cho anh ta thuê và các anh chị thầm hiểu là căn nhà đó của anh ta, mình cũng chưa có nhà. Sau đó các anh chị mua căn nhà nữa, các anh chị cho thuê, các anh chị thầm hiểu là căn nhà đó của anh ta, các anh chị hiểu á, các anh chị chưa có nhà, thì theo các anh chị thì các anh chị được nhiều nhà lắm trong tương lai không? Tâm thái không phải chưa có nhà mà mình đưa cái tâm thái gì mình không sở hữu nó và người khác sở hữu và mình lại muốn sở hữu thì lúc đó nó sẽ tăng trưởng. Ở đây có hỏi là vậy thì con số 0 vào chồng thì chồng có tăng không ạ? Có. Nếu có một ông chồng mình đưa con số 0 vô là giống như mình chưa có chồng, thì mình sẽ có thêm ông chồng và cứ như vậy làm tới thì bao nhiêu ông chồng cũng được hết. Nếu tâm thái mình có được cái trạng thái đó được không? Rồi, nếu mà mình không là ai, khi mình đã nói mình là ai rồi thì mình sẽ bị chết cái hình ảnh đó không các anh chị? Vậy thì mình không là ai thì mình có thể trở thành bất kỳ ai, có nghĩa là bây giờ tôi không là ai nên tôi trở thành là ai, tôi không là ai nên là trở thành là ai, nên lúc đó kỹ năng kiến thức các anh chị sẽ tăng trưởng rất cao. Nếu các anh chị ứng dụng cái trạng thái nội tâm này vào, nhưng muốn sở hữu tài sản thì dựa vào nguồn lực chứ thầy hả? Không phải vậy, mình đang sở hữu rồi kìa, mình lại trở về trạng thái như thuở ban đầu chưa sở hữu. Thì cái tâm thái đó mình phải muốn sở hữu. Còn khi mình đã sở hữu thì mình trân trọng biết ơn đó. Thì cái tâm thái này, cái tâm thái này quan trọng. Toàn nói thôi, bữa nay toàn không chứng minh hay không làm gì cho các anh chị hết. Các anh chị tự thấu hiểu cái này. Còn các anh chị chưa hiểu thì các anh chị giơ tay lên, các anh chị hỏi. Các anh chị chưa hiểu thì hỏi. Rồi hỏi em.
Thầy ơi, em chưa hiểu về cái sở hữu về tài sản đó thầy. Có nghĩa là mình sở hữu rồi, nhưng mà sao mình đưa về cái trạng thái là chưa sở hữu?
Thì vậy mới nói ứng dụng vào thì mình tăng trưởng. Còn mình
Không,
ứng dụng không được
tại vì
thì
nó
mình
sẽ bị
sở hữu
dính
có
cái hình
hạn.
đó thầy. Tại vì nó sẽ bị dính cái hình là mình sẽ có cái tài sản đó rồi, thì sao mình đưa về được?
Mình có tài sản nhưng mà mình sử dụng thôi, mình không sở hữu được không?
Có tài sản sử dụng, có tài sản sử dụng mà không sở hữu.
Nếu tiền mình chỉ có tư duy là tiền đến với mình là cho mình xài cho nó ý nghĩa cho cái chất lượng cuộc sống và giá trị cuộc sống của mình. Thực chất tiền là của xã hội không phải của cá nhân mình, thì có phải đồng tiền mình rất lớn trong tay mình không?
Dạ
Giống
đúng.
như Toàn nè, định vị tiền là của xã hội, Toàn không phải là tiền của cá nhân không? Một phần trong quá trình lưu giữ qua Toàn thì nó đáp ứng được nhu cầu cuộc sống thôi, còn phải tạo dựng giá trị xã hội. Nên là Toàn tư duy của Toàn nên Toàn làm được một số việc hơn so với một số anh chị. Anh với anh chị đâu dám giống như gì nè. Chị dám mà trong túi cũng không có gì, nhưng mà chị xác định đồng tiền của chị, sau đó chị mới đài thọ cho thạc sĩ tiến sĩ hạnh phúc để học, mà các anh chị không có cam kết điều gì hết trơn á, học nhiều tỷ gì đó thì theo chị thì chị dám đài thọ cho người ta nhiều người ta học không? Không cầu khoảng 6-7 tỷ 10 tỷ gì đó cho người ta học mà chị không có bất kỳ cái cam kết gì hết á, chị dám đài thọ không?
Em không dám.
Rồi, một cái chương trình học tập của Danh Chủ nội trú 6 tháng. Ăn uống ngủ nghỉ nằm ngồi hoạt động học tập trong suốt 6 tháng. Thì đào tạo xong không có cam kết gì cho ai học gì học, học sao học, gà chưa gà thôi. Chị dám đầu tư không?
Dạ không, tư duy của em là không dám.
Tại sao? Tại vì chị nói tiền của chị. Còn tiền của xã hội, tiền của xã hội nói chung có nằm trong tay em nữa thì em nói đồng tiền đó là đồng tiền của xã hội, em xài cho xứng đáng cho sự trưởng thành của con người, tận cùng của con người thôi, thì em xài, em không có bị dính mắc nên em không có tiền. Hiểu ý
Nói
nào?
chung là do bị dính mắc đúng không thầy? Có nghĩa là mình dính mắc vì mình sở hữu.
Dính mắc sở hữu nên mình đâu có dám xài tiền cho nó ý nghĩa thật sự. Thì tiền nó đâu có tụ về thêm nữa, mà đồng tiền lúc đó nó khi các chị xài có ý nghĩa nó mới quay vòng 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 lại. Còn nếu không thôi nó bị tụ lại một ao nước á, mà nó tụ lại một cái thì ao nước nó bị động lại thì nước nó hôi nó thối, còn dòng nước mà nó chạy ra chạy vô thì nước nó sẽ sạch.
em
Hiểu ý
em
này?
hiểu em hiểu
Rồi
ý
đơn
đó.
giản nè, về năng lực nè, tri thức nè, chị thấy em làm là chị biết liền à. Chị có cảm giác tri thức này không phải của em không?
Dạ có, cái này em có cảm nhận.
Là gì của ai?
Tri thức là của nhân loại thầy, em nghĩ là của nhân loại.
Đúng rồi, của các cao nhân của nhân loại thì em là trạm trung chuyển thôi, nên em cuối cùng em đâu có gì của em đâu. Tại sao em ngồi đó em giấu, em lấy ra em tặng cho người ta thì coi như không phải của em nên em không sở hữu không? Mà em sở hữu không?
Không sở hữu là sở hữu.
Sở hữu không? Em chị thấy em sở hữu, quyết sở hữu tri thức này chứ. Tại vì tri thức này tôi biết đưa ra mà. Hiểu không? Thì đâu có tìm ở đâu các tri thức đó được nữa. Thì có phải tri thức tại quýt đưa ra không? Nhưng quýt không sở hữu nó. Thì bị mạng này hả? Thì mạng đứng mạng này. Mày đứng mạng này. Đâu mất tiêu rồi. Ngày tới thị trang đi. Hỏi gì?
Dạ em chào thầy. Biết ơn thầy, lần đầu tiên em
Có
được.
hỏi cùng câu hỏi lúc nãy không?
Dạ không ạ. Câu hỏi của em là khi
Không
mà.
thì cho anh Toàn trả lời cái câu hỏi nữa cái. Các
Dạ.
anh chị hiểu ý Toàn nói sở hữu mà không sở hữu không các anh chị? Nếu ai đó có tri thức tuyệt quý này, nếu họ xem là họ là của họ, họ sở hữu, thì họ làm gì các anh chị? Họ làm gì? Họ cất, họ giấu, họ phải đánh đổi đồ này kia nhiều cái họ mới mới cho, mới chia rẽ bán đi hay là gì đó. Nhưng mà mình không có sở hữu nó, mình sở hữu đó nhưng mà mình coi như mình không sở hữu, nó phải xứng đáng của nhân loại này biết được. Nên Toàn đã làm giải pháp gì? Lan tỏa tri thức này cho nhiều con người nhất có thể, dù là ai. Để cuối cùng Toàn sở hữu nhưng không sở hữu. Có nghĩa là chúng ta đã đưa con số 0 vào cái con số 1 chưa? Giá trị của tri thức theo các anh chị nó nâng lên gấp vạn lần không? Các anh chị. Giá trị của tri thức nhân lên gấp vạn lần không? Cả nhà. Nâng lên vạn lần. Vậy thì các anh chị có cái tài sản, ví dụ như các anh chị có một miếng đất, các anh chị sở hữu nó nhưng không có chuyện gì làm, các anh chị làm một công viên cho người ta lợi đó, tập thể dục vận động, thì có phải cuối cùng chỗ đó cũng như không sở hữu không? Mình sở hữu cái công cái đất đó nhưng mà cuối cùng là không sở hữu bởi vì của anh ta, thì các anh chị thấy giá trị của miếng đất đó tăng lên gấp nhiều lần không? Tại vì các anh chị tạo giá trị. Anh chị hiểu không ta? Có một ngôi nhà các anh chị sở hữu, thay vì ngồi đó ở, thấy diện tích mình ở không nhiều, các anh chị cho anh ta thuê mướn để tạo ra giá trị kinh doanh làm ăn. Các anh chị không sở hữu và các anh chị cứ hình dung là anh ta thuê rồi thì chuyện của anh ta sở hữu mà, thì các anh chị rất là thoải mái nội tâm lấy tiền thuê. Nhưng mà sở hữu căn nhà là do nhà của anh ta, nếu các anh chị có tâm niệm nhà anh ta sẽ bảo vệ, người ta phát triển đó, thì cũng như mình không sở hữu thì giá trị của căn nhà tăng lên không? Nếu mình sở hữu cũng lúc 10 căn nhà ở đâu, cuối cùng kết quả không như nhà ở mà không có làm nên giá trị gì chứ. Hiểu tới đây không? Hiểu cả nhà. Đối với người yêu, sở hữu mà không sở hữu còn hay nữa. Vợ hoặc chồng, tại vì do mình bị dính mắc sở hữu. Chứ bản chất con người mà làm gì mình chuyện mình sở hữu được họ. Nên mình lại gỡ được cái tâm niệm đó đi, thì mình không có bị trói buộc trong cái tình cảm một cách mù quáng. Thì cái tình yêu đó rất là trong sáng và nội tâm của các anh chị á, rất an vui và rất bao dung cho con người đó. Không có vấn đề phát sinh.
Vậy thầy ơi, vậy em hỏi là vậy cái nguyên lý về cái con số 0 này với cả cái trạng thái trân trọng biết ơn nó có liên quan đến nhau hay nó khác nhau như nào hả thầy? Tại vì khi thầy
Thì
nói
đưa
đến cái
về
con số
cái
0
trạng
ấy.
thái số 0 rồi thì mình dễ đơn giản để khởi khởi cái chữ trân trọng biết ơn, đang trạng thái an vui mà. Sau khi mình đưa về trạng thái thổ ban đầu á thì rất đơn giản để trân trọng biết ơn. Giống như ngôi nhà đầu tiên mình mua, cái mình mua nhà thứ hai mình mua, mình không có trạng thái thổ ban đầu thì á, tự nhiên cái mình không còn trân trọng nó nữa. Mình quay về thổ ban đầu thì như ngôi nhà đầu tiên mua, thì cái trạng thái đó trân trọng biết ơn khởi tạo còn giữ nữa.
À.
Hai vợ chồng mình mới cưới nhau, hai vợ chồng mới cưới nhau 10 năm, mình đưa con số 0 vào, mình nói mới cưới nhau thôi, mới cưới nhau hà, thì trân trọng biết ơn khởi liền sau khi mình đưa số 0 đó vô. Đó là trạng thái thổ ban đầu.
Dạ Thế ví dụ chẳng hạn như bình thường là khi em biết chỉ biết tới trạng thái con số 0 này, em chỉ biết tới trân trọng biết ơn, là em biết ơn người đàn ông, người chồng của em đã làm những cái việc cho em trong cuộc sống hàng ngày,
Nhưng mà mình
những cái
giữ
hành động
không
nhỏ.
xuyên suốt được hết. Khi đưa về trạng thái an vui đó thì trân trọng biết ơn nó giữ xuyên suốt được. Khi có vấn đề phát sinh quay về an vui nó mới trân trọng biết ơn khởi tạo đơn giản. Còn mình giữ trân trọng biết ơn suốt nó không, nó dương hoài không được. Nó phải về cân bằng rồi hướng dương, cân bằng hướng dương, không thôi dương hoài nó hướng âm.
À em hiểu rồi thầy, biết ơn thầy. Ôi cái này hay quá
Tại vì
thầy.
không thể nào tối ngày trân trọng biết ơn suốt được, nhưng nó phải hạ xuống thành cân bằng, sau đó mới lên hướng dương, cân bằng mới hướng dương. Mình đâu có ngồi tối ngày trân trọng biết ơn suốt cái mình tìm ra, cố gắng tìm lời trân trọng biết ơn, trong khi đó có những lúc nó khơi dậy cái trạng thái âm, mình đâu có trân trọng biết ơn suốt được, vài bữa nó đấu tranh nội tâm liền ngay tức khắc.
Ôi cái này đúng vậy thầy, em bị rồi.
Ừ.
Em bị rồi, em biết ơn xong lúc sau bị âm, xong lại biết ơn xong lại âm, cứ hoài vậy nè.
À, vậy thì đừng để cho nó âm, mà hãy như thuở ban đầu quay lại con số 0, mới cưới nhau chăm sóc lẫn nhau mọi cái trân trọng biết ơn anh, cái đưa về trạng thái thở ban đầu đó thì vài bữa nó sẽ khắc phục được hết đấy đó. Đó là sự luân chuyển trạng thái nội tâm.
Ôi, biết thầy cái này thì em sẽ
Ghi
chia
luôn
sẻ với
đi,
những
ghi
cái
luôn đi, ghi cái chữ nè, người giàu tâm thái. Người giàu tâm thái là người luôn giữ xuyên suốt trạng thái trân trọng biết ơn. Người giàu tâm thái là người luôn giữ xuyên suốt trạng thái trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm. Là người dương giữ xuyên suốt trạng thái trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm. Các anh chị hỏi toàn làm sao đưa số 0 vào hả? Cái hình tượng đưa số 0 thôi. Còn trạng thái an vui xuất hiện mà mình biết là như vậy thôi, mình mua căn nhà mình biết là mình có căn nhà thôi. Được không? Ừ. Ok chị Trang à. Bấm rồi đó, nghe đi.
Dạ
Nói
ok
chuyện.
lắm thầy, tại vì
Có
em biết
nghĩa là
ơn
mình
thầy
luân chuyển
vì
trạng thái trân trọng biết ơn, bao dung và an vui để mình làm giàu tâm thái của mình, chứ mình không giữ là được xuyên suốt đâu, tại vì điện từ nó dao động mà.
có nhiều những hành động của đồng nghiệp của em ấy, em hay giữ trạng thái là làm bao dung và trân trọng biết ơn, xong cộng lúc thì cố gắng để an vui, nhưng mà tại vì em biết là khi mình cố gắng an vui thì nó là vướng mắc vào tình rồi, vào tánh rồi, không thể đưa lên an vui được. Thì em đang cố gắng, nhưng mà
Thì lúc
trước khi
đó
em có
khởi cái tâm biết là như vậy thôi nha.
dạ
Biết là như vậy thôi, không cần nhiều nữa, biết đang nghe, biết đang thấy điều đó thôi.
cái này thì mà em đưa lên trên trên group To Be Lover của cô Quế Minh được không thầy? Em muốn đưa 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 cái mối quan hệ vào trong 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 group To Be Lover của cô Quế Minh để giúp cho nhiều người người ta nghe, người ta cũng được chuyển hóa ấy.
Đưa cái gì?
Ví dụ em sẽ sáng tạo ra một câu chuyện của, nghĩa là kể một câu chuyện của em kể là bây giờ thay
Gì
vì
nè Trang, làm gì thì làm đi, còn đâu có quản trị mấy cái đó để làm gì. Nếu giá trị mình tạo ra tốt đẹp thì mình cứ làm thôi, còn quản trị viên người ta thấy phù hợp thì người ta để bài, còn không phù hợp người ta gỡ xuống, mình gỡ chỗ khác. Hơi đầu mình sợ,
dạ
cứ lo đâu mà chi ngồi suy nghĩ chi cho phức tạp,
dạ
cứ
thế
làm.
giờ ước gì ngày nào cũng được gặp thầy, xong thì có tri thức em lại chia sẻ hết luôn thầy ạ.
Tôi chia sẻ thoải mái, tại vì nói thật ra mấy cái này không phải ai cũng biết, nói tội nghiệp cho anh ta thì mình láo cá, nhưng mà sau khi học tập các cao nhân chỉ điểm rồi, mình thấy nhiều người ta không nhận thức hết được cái tâm thái này, thì mình biết được thì mình lan tỏa được gì, mình lan tỏa đi, hơi đâu mình ngồi suy nghĩ. Còn ở đây đâu có cái hạn chế các anh chị chia sẻ tri thức gì đâu, Anh chị chia sẻ cái gì cũng có nói gì đâu, đúng không cả nhà? Dù biết là ở đây mình lan tỏa ra đó, nhưng mà cái môn của mình là cái môn xuất khẩu giáo dục tận gốc ra toàn cầu mà. Ừ, được hang,
Dạ em hiểu rồi, em biết ơn thầy ạ.
cứ mạnh dạn nha.
Em cũng nhờ chị Angela Bùi Ngọc Ánh, chị luôn luôn động viên em nên là em mới có động lực để em viết bài thì ạ.
Ừ, thôi viết lên, mình hợp với cái chuyện viết thì mình viết, hợp với nói thì mình nói, không hợp cái gì thì mình thôi.
Em học cả hai luôn thầy ạ.
Thôi ha.
Dạ, em chào thầy ạ.
Các anh chị bữa nay vậy là xong rồi đó. Các anh chị học năng lượng của trí tuệ xong và cách làm giàu tâm thái đó. Ngày mai vô lao luôn chút nữa để biết giàu tâm thái làm sao nữa. Được không? Bữa nay đơn giản không? Ứng dụng trong vận động, ứng dụng trong giao tiếp con người, ứng dụng trong sở hữu tài sản. Rồi, vậy thì an vui với con người đầu kiểu không sao? Thì nên trân trọng biết ơn con người và thuận duyên an vui phù hợp thôi. Tại vì an vui với quá con người á, thì người ta nói mình thờ ơ. Tối ngày an vui với con người, người ta nói ngày nó bị đơ hay sao. Nên an vui mình phải khéo chút xíu nha. Rồi 10 giờ toàn xin phép các anh chị.
Xin chào và trân trọng biết ơn bạn đã xem video nhằm lan tỏa giá trị của nội dung lớp học đến với cộng đồng. Xin nhờ bạn hãy đăng ký kênh, like và có thể chia sẻ gieo duyên những video này đến với những người mà bạn yêu thương, muốn giúp đỡ. Biết ơn bạn lắm lắm.